Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 24 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha nói với các tu sĩ Premontre: hãy sống như các nhà truyền giáo trong tình huynh đệ bắt nguồn từ thánh thể và tin mừng.
Vatican, nhân kỷ niệm 900 năm thành lập dòng Premontre, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của dòng suy tư về lịch sử của dòng và hướng tới tương lai bằng cách sống như những nhà truyền giáo trong sự chung sống huynh đệ bắt nguồn từ bí tích thánh thể và tin mừng.
Dòng được Thánh Roberto thành lập vào năm 1120 tại Premontre, Pháp và nhanh chóng lan rộng ra các khu vực trên toàn châu Âu. Năm ngoái, dòng đã kỷ niệm 900 năm thành lập đan viện Premontre, đan viện đầu tiên của dòng. Theo quy luật của Thánh Augustino, các tu sĩ Premontre kết hợp đời sống đan tu, suy niệm với một đời sống tu trì, hoạt động theo ảnh hưởng của các lý tưởng Cito. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã có những lời động viên và đánh giá cao các tu sĩ Premontre khi lưu ý tầm quan trọng của các dòng vẫn hiện diện và lan tỏa như những ngọn hải đăng sáng chói của hy vọng, xuyên suốt những thử thách và thành công của lịch sử nhân loại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng hoạt động kinh tế của bất kỳ cộng đoàn dòng tu nào cũng nên được sử dụng để phục vụ việc truyền giáo và việc thực hiện các đặc sủng của cộng đoàn, nghĩa là không nhắm làm kinh tế nhưng được hướng tới một mục tiêu thiêng liêng. Liên quan đến điều này, Đức Thánh Cha nói rằng ngoài việc quản lý tốt, các tu sĩ quan tâm đến những người ở bên ngoài mạng lưới xã hội, những người bị thiệt thòi vì nghèo khổ hoặc yếu đuối và vì thế họ khó nhận được sự trợ giúp. Một điều quan trọng được Đức Thánh Cha nhấn mạnh với các tu sĩ dòng Premontre, đó là thánh thể luôn đóng một vai trò trung tâm trong đời sống của họ. Do đó, Ngài bày tỏ ước nguyện: chớ gì anh chị em trở thành những gì anh chị em cử hành, lãnh nhận và tôn thờ. Đó là thân mình Chúa Kitô và trong người có một lò sưởi hiệp thông nơi mà nhiều người có thể được sưởi ấm. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha xin Đức Maria Rất Thánh, Mẹ Chúa Kitô và Giáo hội hướng dẫn để giúp chúng ta trở nên con người trọn vẹn, trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của tin mừng cứu độ.
Đức Thánh Cha tiếp các thành viên của cuộc gặp gỡ Deloitte Global.
Vatican, trong buổi tiếp kiến các thành viên tham dự cuộc gặp gỡ Deloitte Global vào thứ Năm 22 tháng 9, Đức Thánh Cha đưa ra 3 gợi ý để giúp các nhà tư vấn có thể giúp ích nhiều hơn cho xã hội: ý thức mình có thể để lại dấu ấn, đảm nhận và thực hiện trách nhiệm văn hóa, và làm tăng giá trị sự đa dạng.
Tại Đại Thính Đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha nói với 600 thành viên tham dự cuộc gặp gỡ của Deloitte Global, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn toàn cầu với khoảng 350.000 nhân viên. Đức Thánh Cha nói rằng, trong mọi thời điểm trong ngày, họ làm việc để đưa ra những lời khuyên và cung cấp sự trợ giúp cho các tổ chức khác. Ngài nhận định rằng đây là một trách nhiệm lớn lao. Đức Thánh Cha đưa ra 3 gợi ý giúp các nhà tư vấn có thể giúp đảo ngược tình thế trong một thế giới mà tình trạng nghèo đói, bất công và bất bình đẳng vẫn còn. Trước hết là nhận thức rằng anh chị em có thể để lại dấu ấn. Vấn đề đặt ra là đảm bảo rằng đó là một dấu hiệu tốt theo hướng phát triển con người toàn diện. Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng của anh chị em và sự rộng lớn của mạng lưới các mối quan hệ tạo thành một di sản to lớn giúp các doanh nhân, chủ ngân hàng, nhà quản lý, nhà điều hành công cộng hiểu bối cảnh, hình dung tương lai và đưa ra quyết định. Đức Thánh Cha đưa ra gợi ý thứ hai liên quan đến việc đảm nhận và thực hiện trách nhiệm văn hóa. Theo Ngài, điều này cũng bắt nguồn từ sự phong phú của trí tuệ và các liên kết. Với các trách nhiệm văn hóa, cần đảm bảo chất lượng chuyên môn phù hợp cũng như phẩm chất nhân học và đạo đức. Điều cho phép các nhà tư vấn đề xuất những phản ứng phù hợp với cái nhìn tin mừng về kinh tế và xã hội. Về gợi ý thứ ba tăng cường sự đa dạng, Đức Thánh Cha nói: mọi tổ chức do con người tạo ra đều có quyền, nếu được quản lý một cách trung thực và chính xác, có thể bảo vệ và phát triển bản sắc của chúng ta. Ai đó nói về đa dạng sinh học doanh nghiệp, thuật ngữ đẹp đảm bảo quyền tự do kinh doanh và quyền tự do lựa chọn khách hàng, người tiêu dùng, người tiết kiệm và nhà đầu tư, và cũng là điều kiện tất yếu của sự ổn định, cân bằng, của cải của con người. Điều này xảy ra trong tự nhiên và cũng có thể xảy ra trong hệ sinh thái kinh tế. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong bối cảnh khó khăn và khủng hoảng như hiện nay, các nhà tư vấn có thể làm được rất nhiều điều, như thiết lập các phân tích và đề xuất theo một cái nhìn và tầm nhìn toàn diện. Ngài kết luận, tôi khuyến khích anh chị em trở thành những nhà tư vấn toàn diện, hợp tác trong việc tái định hướng cách sống trên hành tinh của chúng ta liên quan đến khí hậu và sự bất bình đẳng.
Đức Hồng Y Parolin gặp Ngoại trưởng của Nga.
Vatican, ngày 22 tháng 9, bên lề Đại hội đồng lần thứ 77 của Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã có cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.
Trên chuyến bay từ Kazakhstan về Roma hồi tuần trước, Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta phải luôn luôn đối thoại, bởi vì luôn có khả năng là khi đối thoại, chúng ta có thể thay đổi nhiều điều. Những lời của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y chứng thực như là nguyên tắc hướng dẫn trong cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Nga. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc gặp gỡ, Ngoại trưởng của Nga đã giải thích những lý do của cuộc khủng hoảng hiện tại giữa Nga và Tây Phương, chính là việc khối NATO mở cuộc thánh chiến để tiêu diệt Nga và phân chia thế giới. Ông nói rằng các biện pháp được Nga thực hiện nhằm bảo đảm tự do và độc lập cho quốc gia, cũng như chống lại tham vọng bá quyền của Hoa Kỳ nhằm kiểm soát mọi tiến trình của thế giới. Thông cáo cũng nói rằng hai bên, Nga và Tòa Thánh, đã ghi nhận sự phát triển hiệu quả của đối thoại giữa Nga và Vatican, ngay cả ở cấp cao nhất và có thẩm quyền nhất, cả trong phạm vi liên bang và giữa hệ phái tôn giáo. Một số vấn đề thời sự về hợp tác song phương và quốc tế cũng được đề cập. Cũng trong ngày 22 tháng 9, trong bài phát biểu tại cuộc họp lần thứ 10 của tổ chức Những Người Bạn của GTPT, từ viết tắt của Hiệp ước Cấm Thử nghiệm Hạt nhân Toàn diện, một nhóm được thành lập vào năm 2002 và bao gồm Úc, Canada, Phần Lan, Đức, Nhật Bản và Hà Lan, Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định rằng khi căng thẳng toàn cầu gia tăng và chúng ta nghe thấy những lời hùng biện đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải đưa Hiệp ước Cấm Thử nghiệm Hạt nhân Toàn diện có hiệu lực. Tuyên bố của Quốc vụ Khanh Tòa Thánh lặp lại vô số lời Đức Thánh Cha kêu gọi giải trừ vũ khí và sự cần thiết phải chấm dứt buôn bán vũ khí. Hôm thứ Tư 21 tháng 9, trong buổi tiếp kiến chung nói về cuộc chiến tại Ukraine, nhận định rằng trong cuộc chiến bi thảm này, một số người đang nghĩ về vũ khí hạt nhân. Đức Thánh Cha gọi đó là một sự điên rồ.
Đức Hồng Y Parolin khẳng định, văn hóa đối thoại và hợp tác là con đường bảo vệ các nhóm thiểu số.
New York, trong bài tham luận tại cuộc họp của Liên Hiệp Quốc dịp kỷ niệm 30 năm tuyên bố về các quyền của những người thuộc về thành phần thiểu số của các quốc gia, dân tộc, tôn giáo hoặc ngôn ngữ, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho rằng chính văn hóa đối thoại và hợp tác là con đường bảo vệ các nhóm thiểu số.
Đức Hồng Y đưa ra lời mời gọi đầu tiên liên quan đến việc từ chối sử dụng một cách phân biệt thuật ngữ thiểu số khi đề cập đến một bộ phận nhỏ của một dân tộc, bởi vì điều này tạo ra cảm giác bị cô lập và mặc cảm. Theo Ngài, khi sử dụng cụm từ thiểu số hoặc đa số trong ngôn ngữ hiện nay, cần nhớ phải làm sao để những từ ngữ này không làm xói mòn nguyên tắc dựa trên các quyền con người và tự do cơ bản, nghĩa là tất cả mọi người đều bình đẳng về phẩm giá. Theo Đức Hồng Y, khẳng định căn tính của mình và sống trong hòa bình với người khác là nguyện vọng mà tất cả các dân tộc, tôn giáo và ngôn ngữ thiểu số chia sẻ trên toàn thế giới. Do đó, việc bảo vệ họ không thể không tôn trọng các nguyên tắc như bảo vệ sự tồn tại, không loại trừ, không phân biệt đối xử và không đồng hóa. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh đặc biệt quan tâm lưu ý rằng các Kitô hữu là nhóm bị bách hại nhiều nhất trên thế giới, không chỉ ở các quốc gia nơi họ là một nhóm thiểu số. Ngài nói, người ta ước tính có khoảng 360 triệu Kitô hữu tại 76 quốc gia bị phân biệt đối xử, bạo lực và bách hại vì đức tin. Đó là sự vi phạm rõ ràng quyền cơ bản về tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo. Thật không may, một sự phân biệt đối xử cũng làm ảnh hưởng đến các nhóm thiểu số tôn giáo khác. Đức Hồng Y khẳng định rằng, để bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền của những người thuộc các nhóm thiểu số trên cơ sở quốc gia, dân tộc, tôn giáo hoặc ngôn ngữ, việc áp dụng văn hóa đối thoại là cơ bản, được hiểu là một con đường tiến tới thông qua các quy tắc ứng xử chung, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau như một phương pháp. Và Ngài kết luận, Bản sắc và đối thoại không phải là hai cực không thể hòa giải. Bản sắc của chúng ta được củng cố và trở nên phong phú nhờ đối thoại với những người không giống chúng ta.
Tổ chức Catholic Extension giúp xây dựng lại 1.000 nhà thờ và trường học ở Puerto Rico.
Puerto Rico, 5 năm sau khi Puerto Rico bị tàn phá bởi các cơn bão Maria và Irma, tổ chức Catholic Extension tiếp tục giúp đỡ để xây dựng lại 1.000 nhà thờ và trường học tại nước này.
Catholic Extension là một tổ chức gây quỹ phi lợi nhuận của Công giáo liên đới với các cộng đồng tín ngưỡng ở các vùng nghèo và vùng sâu vùng xa trên khắp Hoa Kỳ. Ngày 20 tháng 9 tới là ngày kỷ niệm 5 năm thảm họa do các trận bão năm 2017 gây ra tại Puerto Rico. Thảm họa này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến giáo hội Công giáo. Thiệt hại càng tồi tệ hơn vào năm 2020 với các trận động đất xảy ra ở phần phía nam của hòn đảo. Tổ chức Catholic Extension cho biết tổ chức tiếp tục dẫn đầu các nỗ lực tái thiết để giúp 6 giáo phận của Puerto Rico hỗ trợ tinh thần, giáo dục và bác ái, ngoài việc xây dựng lại các nhà thờ Công giáo lịch sử. Ban điều hành Trung tâm về Cứu trợ Khẩn cấp đã phê duyệt tài trợ $95 triệu để xây dựng lại các cơ sở Công giáo bị hư hại. $50 triệu khác đã được phê duyệt để giúp các nhà thờ có thể chống chọi với các cơn bão trong tương lai. 55 dự án tái thiết đã được tiến hành. Cha Jack Wall, chủ tịch tổ chức Catholic Extension, nói, khi chúng ta suy nghĩ về 5 năm qua kể từ sau cơn bão Maria, chúng ta không được quên những đau khổ của người dân Puerto Rico và chúng ta phải tiếp tục làm việc liên đới với họ để xây dựng lại cuộc sống và cộng đồng của họ. Cha cho biết, Catholic Extension sẽ tiếp tục đồng hành cùng giáo hội tại Puerto Rico trong suốt quá trình gian khổ này. Tổ chức Catholic Extension giải thích rằng chương trình tái thiết trị giá $400 triệu của giáo hội sẽ không chỉ tạo ra việc làm mà còn tạo ra cơ sở hạ tầng tốt hơn, tạo điều kiện chăm sóc người nghèo, những người chiếm khoảng 45% dân số ở Puerto Rico.
Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cho biết nạn đói gia tăng chưa từng có.
New York, Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới xem xét gửi thêm viện trợ nhân đạo cho khu vực Đông Phi trong bối cảnh nạn đói toàn cầu gia tăng chưa từng có.
Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 77 ngày 21 tháng 9, ông Bill O'Keefe, Phó Chủ tịch điều hành Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ nói, nạn đói trên thế giới gia tăng với tốc độ chưa từng có. Khi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại New York để dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, rất nhiều gia đình từ Đông Phi đến Afghanistan quây quần bên bàn ăn, nhưng chẳng có gì để ăn. Ông Kef giải thích rằng nạn đói chủ yếu do cuộc chiến ở Ukraine và biến đổi khí hậu. Ông cũng than phiền rằng nguồn tài trợ nhân đạo để gửi thực phẩm cho người dân thiếu hụt một cách thảm hại. Ví dụ như ở Afghanistan, nơi có hơn một nửa dân số bị đói trầm trọng, nhưng lại có chưa đến một nửa nguồn tài trợ nhân đạo được gửi đến. Somalia và Nam Sudan là những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở khu vực Đông Phi. Trong bối cảnh đó, Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc giải quyết tình hình bằng cách tăng cường hỗ trợ ngắn hạn và dài hạn cho các quốc gia bị mất an ninh lương thực, đặc biệt là các quốc gia bị suy yếu do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ông Kef nhấn mạnh, chúng ta biết mình phải làm gì, bây giờ chúng ta phải làm điều đó trước khi quá muộn. Liên quan đến cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Somalia và một số nước láng giềng, trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật 14 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn thu hút sự chú ý của anh chị em đến cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến Somalia và các khu vực khác nhau của các nước láng giềng. Người dân vùng này vốn đã sống trong những điều kiện rất bấp bênh, nay lại gặp nguy hiểm đến tính mạng do hạn hán. Tôi hy vọng tình liên đới quốc tế có thể ứng phó hiệu quả với tình huống khẩn cấp này.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Gioan Battista Phương Đình Toại chia sẻ lời Chúa Chủ nhật 26 thường niên.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật thứ 26 mùa thường niên năm nay, chúng ta được nghe lại câu chuyện dụ ngôn về ông người giàu và anh Lazaro nghèo khổ trong Tin Mừng Thánh Luca chương 16 câu 19 đến 31. Câu chuyện kể lại người đàn ông giàu có suốt ngày ăn uống linh đình và thậm chí thờ ơ vô cảm với anh thanh niên nghèo khổ tên là Lazaro, mong ước chỉ được một miếng ăn để thỏa cơn đói mà thôi. Cuối cùng cả hai cùng chết, và hậu quả là người đàn ông giàu có đó xuống hỏa ngục chịu cực hình. Lazaro thì được ở bên cung lòng của Abraham, được an ủi. Và Chúa nhấn mạnh đến việc giữa Lazaro và người đàn ông giàu có đó sau khi chết là một hố sâu ngăn cách bên này và bên kia, không thể đến với nhau được. Câu chuyện dụ ngôn này như Chúa muốn nhắc với chúng ta về cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay quyết định tất cả những gì mà chúng ta sẽ sống với Chúa trong tương lai. Giàu có bởi bản chất không phải là tội, nhưng thái độ sống của chúng ta quyết định những gì sẽ đến với chúng ta. Khi mình sống thờ ơ, vô cảm và không kết nối với mọi người chỉ vì cái tôi và sự ích kỷ của mình, thì mình sẽ không được kết nối với Chúa và với tất cả những người mà Chúa yêu thương sau khi mình chết. Tôi còn nhớ năm 2008, có một lần tôi đứng xin tiền để về nuôi các em mồ côi trong mái ấm ở bên Hoa Kỳ, trước cửa một nhà thờ ở miền Bắc Mỹ. Lúc đó cũng là thời có khó khăn về kinh tế rất nhiều, nhiều người thất nghiệp. Và cuối thánh lễ, có một người đàn ông đi ngang qua tôi và dúi cho tôi tờ 20 đô la, nói với tôi rằng: xin cha cầu nguyện cho con với, con thất nghiệp rồi. Nếu mà con giàu có hơn, có lẽ con sẽ cho cha nhiều hơn. Nhưng đi được một lúc thì ông ta lại quay lại nhìn tôi và bắt tay tôi. Ông ta nói với tôi với giọng cảm động và mắt rơm rớm: thưa cha, nếu mà con giàu có thể con đã không đi nhà thờ, có thể con đã không gặp được cha. Nhiều khi chính lúc Chúa làm cho con mất đi tất cả, con mới có cơ hội quay lại với Chúa và mới biết được có nhiều người đau khổ hơn con rất nhiều khi đến thánh đường tham dự thánh lễ Chủ nhật hôm nay. Câu nói của ông ta đánh động tôi rất nhiều. Có lẽ chính cái mất mát của ông ta đã giúp cho ông ta quay lại với Chúa và hiểu được thế nào là đau khổ, thế nào là mất mát, và chia sẻ được với những người khác. Ông ta đã cho tôi tất cả số tiền ông ta có, nhưng mà ông ta hiểu được rằng những gì Chúa cho ông ta còn lớn hơn, đó là giúp cho ông ta quay lại với khả năng thương xót và lòng thương cảm trong tâm hồn. Nhiều khi chúng ta mất mát, chúng ta không hiểu được những cái mất mát này. Nhưng đôi lúc khi chúng ta mất mát, chúng ta mới hiểu được cái nỗi mất mát của người khác. Khi chúng ta dư đầy, đôi lúc chúng ta không hiểu được thế nào là kham khổ. Chúa Giêsu nhắc với chúng ta về điều này. Người đàn ông giàu có đó đã không có tên. Người giàu không tên. Lazaro nghèo khổ thì lại có tên. Tên Lazaro nghĩa là Chúa cứu giúp. Giàu có không mang lại tên tuổi của mình, vì bản chất những gì mình có, mình cũng không mang theo với mình khi mình chết đi được. Mình là ai qua cách mình sống với tha nhân và mình sống với người nghèo khổ. Mình là ai qua cách mình mở lòng ra với Chúa và với những người xung quanh mình. Ngược lại, Lazaro cho dù nghèo khổ nhưng Chúa không quên ông ta, và Chúa nhớ đến ông ta khi ông ta chết đi. Vậy chúng ta thử đặt câu hỏi với mỗi người chúng ta ngày hôm nay: tôi là ai? Tôi là ai có phải dựa trên những gì tôi có, tôi sở hữu và tôi tự hào về điều đó, hay tôi là ai dựa trên những gì tôi cho đi để tôi đến với những tâm hồn đau khổ khác? Có khi nào trong gia đình, trong cuộc sống, tôi có hố sâu ngăn cách giữa tôi với tha nhân vì sự ích kỷ, vì sự tự ái của tôi, vì tôi có quá nhiều cái sự nóng giận, oán hờn trong tâm hồn làm cho tôi mờ mắt, làm cho tôi không thể nhìn thấy anh em, chị em xung quanh tôi. Còn ai đó xung quanh tôi đang mong chờ ánh mắt của tôi, nụ cười của tôi, cánh tay nâng đỡ của tôi. Có khi nào vì hoài bão, vì tham vọng, vì đồng tiền mà tôi bỏ qua nhu cầu của con cái, tôi bỏ lơ cái tình cảm mà tôi đáng lý ra phải dành cho người thân của tôi vì tôi mãi mê kiếm tiền hay không? Xin Chúa giúp chúng ta biết hoán cải, và qua câu chuyện của Lazaro và người đàn ông giàu có, Chúa muốn mời gọi chúng ta một lần nữa, hãy có lòng thương cảm, hãy mở lòng ra để chúng ta không phải là người sẽ có một hố sâu ngăn cách từ hôm nay và cho đến mãi mãi khi chúng ta quay về với Chúa. Cuộc sống của chúng ta, cách sống của chúng ta ngày hôm nay quyết định cuộc sống của chúng ta với Chúa và với tha nhân trong ngày sau hết. Amen. Xin kính chúc quý ông bà anh chị em một ngày Chủ nhật tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và bình an.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Vẻ đẹp của việc phục vụ người cao tuổi của các nữ tu ở Benin.
Lần đầu tiên khi tôi bước vào nhà ăn, nhìn thấy người nữ tu đang cho một người cao tuổi ăn cơm, tôi đã thấy vẻ đẹp tuyệt vời của cử chỉ này. Quan tâm chú ý đến người mới đến, một sự quan tâm kéo dài trong mọi lúc, không có sự thờ ơ dửng dưng. Đó là vẻ đẹp mà tôi cảm nhận được. Họ đặt vẻ đẹp trong tất cả những gì họ làm, trong trang trí khi họ chuẩn bị thánh lễ, một bữa ăn. Mặc dù Berenice bị hạn chế vận động do khuyết tật, buộc cô phải ngồi xe lăn, nhưng tác động từ chuyến viếng thăm đầu tiên vào năm 2011 mạnh đến mức khiến cô vẫn muốn đến thăm các tiểu muội của người nghèo một lần, hai lần, thậm chí ba lần một năm, ngoại trừ trong thời kỳ đại dịch COVID. Trong ngôi nhà của các sơ ở Tokan, Calavi, ngoài ô Cotonou, dành riêng cho những người già ở châu Phi, cần phải qua những con đường đất đỏ để đến được tòa nhà gạch lớn. Trước khi tòa nhà được khởi công vào năm 2001, hai năm sau khi hội dòng đến Benin, ở nơi này chưa có gì. Từng chút một, cuộc sống bắt đầu nảy mầm xung quanh đó và nhiều công trình xây dựng khác đã hình thành. Nhà của các nữ tu nằm trong một khu đô thị, nhưng vẫn là một ốc đảo yên bình cho 32 vị khách. Sơ Philomena, người phụ trách nhà Tokan giải thích, những người già đã phải chịu rất nhiều đau khổ trong cuộc sống của họ. Họ đã làm việc rất nhiều và bây giờ họ mệt mỏi. Và chúng tôi ở đây để cho họ thấy rằng chúng ta có thể trao tặng cách nhân không và xuất phát từ tình yêu thương. Họ được hưởng một sự an bình nào đó tại nhà của chúng tôi. Họ cảm thấy thoải mái, thanh thản. Bằng chứng là họ đã ở đây 10 hay 15 năm. Kể từ khi họ đến với chúng tôi, họ sống lâu hơn. Nữ tu người Nigeria cảm nhận được lời kêu gọi phục vụ Chúa ở tuổi 14 khi đến thăm nhà của các nữ tu tiểu muội cùng với một linh mục cùng giáo xứ. Sơ Philomena chia sẻ, Đó là nơi tôi hiểu được niềm vui khi cống hiến cuộc đời mình để phục vụ người khác. Sơ có một ký ức rất sống động về người bà đã đồng hành cùng sơ thời thơ ấu. Tôi rất hạnh phúc khi được sống với bà. Tôi cảm thấy tất cả những gì tôi có thể làm cho bà. Tôi thấy chúng tôi đã hạnh phúc như thế nào khi có bà. Sơ nhớ những câu chuyện cổ tích mà bà của sơ kể cho sơ nghe. Họ cùng tham gia trong những trò đùa, việc sửa sai nhưng không đe dọa hay trừng phạt. Sơ Philomena giải thích rằng vào thời điểm đó, sơ đã cảm nhận được niềm vui khi sống với người già. Cùng với các chị em khác trong cộng đoàn, sơ Philomena cố gắng tiếp thêm can đảm cho những người cao tuổi được họ tiếp nhận vào nhà của mình. Chúng tôi luôn cố gắng truyền cho họ hương vị cuộc sống, làm cho họ phát triển và tận dụng sự sống và sức mạnh mà Chúa ban cho họ, vì người cao tuổi rất dễ tin rằng họ không còn khả năng làm bất cứ điều gì. Ngược lại, điều quan trọng là phải làm cho họ hiểu rằng họ vẫn có khả năng làm được mọi việc. Họ có thể, bởi vì các nữ tu tiểu muội luôn luôn tạo việc gì đó cho họ làm. Sau thánh lễ sáng và giờ cầu nguyện, những người cao tuổi dùng điểm tâm và sau đó được mời tham gia vào các công việc nhà. Một số phụ giúp rửa rau trong bếp, một số khác đến nhà giặt quần áo để gấp và sắp xếp những quần áo đã được giặt và phơi khô. Cũng có những người giúp đỡ những người ốm yếu nhất đi lại trong vườn. Nhà của các nữ tu chỉ có một tầng để thuận tiện cho việc đi lại. Nó ở trong bóng râm của nhiều cây lớn và các sơ có thể thu hoạch vài thứ từ vườn rau của cộng đoàn. Ngôi nhà của các nữ tu tiểu muội được nhiều nhà hảo tâm và bạn bè viếng thăm, nhưng hiếm khi có các vị khách là người thân của những người cư trú ở đó. Trong số tất cả các yêu cầu để được đón nhận, những người cao tuổi của nhà Tokan đã được chọn từ những người nghèo nhất và cô độc nhất. Trên thực tế, một số người trong số họ đã bị gia đình bỏ rơi theo đúng nghĩa đen. Cuộc sống đã thay đổi đáng kể và thật không may, nhiều người con bận rộn với công việc và không thể chăm sóc cha mẹ của họ. Họ đi đến các thành phố và cha mẹ của họ ở lại trong các ngôi làng. Sơ Philomena cho biết, trừ khi các con cái vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ, còn lại rất ít con cái ở lại sống với họ. Sơ nói rằng trong những năm gần đây, số lượng người xin đến cư trú trong cơ sở của các sơ thực sự quá nhiều. Sơ nói cách tiếc nuối, chúng tôi không còn biết phải làm thế nào nữa. Sơ cho biết rằng ở Benin không có chính sách trợ giúp xã hội, cũng như kinh tế hoặc chăm sóc sức khỏe cho người già. Để giải thích thêm về việc một số người già thực sự bị vứt bỏ, nữ tu người Nigeria kể cho chúng tôi nghe về một niềm tin dân gian đã khiến sơ vô cùng xúc động. Sơ nhớ lại, có cặp vợ chồng trẻ đã đính hôn, đã đến để cầu xin ông bà sống trong ngôi nhà của sơ ở Nigeria chúc lành. Trong khi ở Benin thì đó là một điều gì đó khác. Trong khi một số tiếp tục yêu thương và tôn trọng ông bà của họ, những người khác nghĩ rằng những người lớn tuổi là thầy phù thủy, hoặc nói cách khác là những người sử dụng phép thuật phù thủy để kéo dài cuộc sống của họ, khiến người khác phải tiêu tốn tiền bạc chăm sóc họ. Sơ Philomena thực sự không hiểu những niềm tin này và sơ muốn dẹp bỏ chúng. Tại Tokan, cũng như tại nhà của họ ở Porto Novo, được khánh thành vào năm 2018, các nữ tu tiểu muội làm chứng mỗi ngày về niềm vui phục vụ người già. Họ dấn thân giúp người già tham gia và hội nhập vào các cuộc họp khu phố, trong giáo xứ, trong trường học. Họ mang đến bất cứ nơi nào có thể những bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco trong các buổi tiếp kiến chung mới nhất ở Roma, những bài nói về người cao tuổi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.